Một lần nữa trân trọng kính chào tất cả quý ông bà, anh chị em. Như chúng ta mới vừa nghe qua lời của Chúa được tuyên đọc, buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng được nghe, được giải luận một câu chuyện ở trong Kinh Thánh. Có lẽ những tuần trước chúng ta được nghe về sự dạy dỗ nào đó, những câu Kinh Thánh nào đó, những giáo lý nào đó. Hôm nay chúng ta sẽ cùng được nghe kể chuyện với nhau, và từ trong câu chuyện đó chúng ta có những sự nhận được những sự dạy dỗ từ nơi Chúa. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta buổi sáng hôm nay được sứ điệp từ nơi Chúa nuôi dưỡng lòng của mỗi chúng ta một cách mới mẻ. Tôi tin rằng trong số chúng ta tất cả hoặc là phần lớn không ai xa lạ gì với câu chuyện mà chúng ta được nhắc buổi sáng hôm nay. Đó là về sự chữa lành bệnh phung cho một vị quan lớn, đó là quan tổng binh của vua Syria. Mở đầu câu chuyện là sự chữa lành, là sự khao khát được chữa lành. Và kết thúc câu chuyện là một sự chữa lành hoàn toàn và gấp đôi nữa. Mở đầu câu chuyện là sự khao khát được chữa lành về thân thể, nhưng kết thúc câu chuyện thì cả thân thể và linh hồn đều được chữa lành. Cái tựa đề của bài giảng buổi sáng hôm nay đó là khi nào phép lạ xảy ra. Phép lạ đã xảy ra, vẫn đang xảy ra và chắc chắn còn xảy ra. Vấn đề là khi nào phép lạ sẽ xảy ra. Câu chuyện này cũng giống như bất kỳ một câu chuyện nào khác, có những cái bối cảnh của nó. Na-man là một vị đại tướng, tổng tư lệnh của quân đội hùng mạnh, của một quốc gia hùng mạnh lúc bấy giờ. Quan tổng binh có nghĩa là người nắm giữ tất cả binh quyền về quân sự của một nước. Trên thì chỉ có vua mà thôi, và ông không còn phải có một người nào ở trên mình nữa. Giống như lời người ta nói đó là dưới một người nhưng mà trên vạn người. Đó là vị trí của quan tổng binh Na-aman. Và trong một cuộc đột kích, trong một số cuộc đột kích của quân đội Syria đến phía bắc của dân Israel, thì họ đã bắt được một cô gái, một cô bé. Chúng ta không biết cái tuổi tác của cô bé này khoảng như thế nào, chỉ biết là nhỏ thôi. Và đem cô gái này về để phục vụ cho vợ của ông quan tổng binh này. Đại tướng tổng tư lệnh quân đội cho lệnh để đột kích vào một cái vương quốc phía nam của mình, và tù binh là một cô gái, và đem cô gái đó về để hầu hạ cho bà vợ của mình. Đó là cái bối cảnh câu chuyện. Ông này có tất cả. Nếu mà chúng ta kể ra thì nó có nhiều chi tiết, nhưng mà tôi thích tóm lại một câu như thế này: về danh, về lợi và quyền, ông có hết. Kinh Thánh nói rằng ông được tôn trọng lắm, có quyền trước mặt chủ mình được tôn trọng. Đức Giê-hô-va dùng người giải cứu dân Syria, nghĩa là ông là người có công trạng rất lớn đối với dân Syria. Vì vậy cho nên danh ông không thiếu. Lợi thì chúng ta biết rồi, ông là người giàu có, bằng chứng là ông không tiếc tiền để ông đem những của cải đó đến dân Israel để mong chữa cái căn bệnh của mình. Và quyền thì chúng ta không cần phải bàn. Ông là người có cái quyền lực số 2 ở trong, có thể nói là trong thế giới lúc bấy giờ. Bởi vì Syria lúc đó là một quốc gia hùng cường. Nhưng mà điều gì khiến cho phép lạ này có thể xảy ra? Có thể chúng ta nói rằng phép lạ xảy ra là do tiên tri Eli hành động. Điều đó không sai. Bởi vì tiên tri là người mà Đức Chúa Trời cho phép tuyên bố một phép lạ nào đó có thể xảy ra. Tiên tri là kênh dẫn quyền năng của Đức Chúa Trời được thi thố. Nhưng điều gì khiến cho phép lạ có thể xảy ra? Chúng ta thấy ở đây có ít nhất 4 điều mà chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất, phép lạ có thể xảy ra được khởi đầu bằng một đức tin rất là trẻ con. Đức tin của con trẻ, mà đức tin đó cũng rất là trẻ con. Đầy tớ gái nói rằng: "Ôi, chớ chi Chúa tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Samari, người sẽ giải cứu Chúa tôi khỏi bệnh phùng." Nếu đọc qua, mới qua chúng ta thấy rằng: "Ô, thế thì bình thường." Thì cái cô gái này nghĩ rằng ông tiên tri có thể chữa lành được bệnh, thì cô nói như thế thôi. Nhưng mà chúng ta nên nhớ như thế này. Nếu chúng ta xem ở trong Luca đoạn 4 câu 27 thì chúng ta sẽ thấy điều này. Tôi xin đọc Luca đoạn 4 câu 27. Trong đời đấng tiên tri Elise, dân Israel cũng có nhiều kẻ mắc tật phung, song không có ai lành sạch được, chỉ Naaman người xứ Syri mà thôi. Nghĩa là sao? Nghĩa là trong cái cuộc đời chức vụ của tiên tri Elise, có một điều Kinh Thánh nói chắc chắn là không có ai được chữa lành bệnh phung hết. Không một ai, kể cả người Israel. Vì vậy cho nên, nếu nói rằng cái cô bé này biết rằng ông tiên tri này có thể chữa lành được bệnh phung thì là không phải. Trước khi tiên tri Elise chữa lành bệnh phung cho Naaman thì không có một ai được chữa lành. Vì vậy cái đức tin của cái cô gái trẻ này hoàn toàn rất là đơn sơ, nghĩ rằng: "Ồ, tiên tri của Đức Chúa Trời thì có quyền. Có quyền công bố và có quyền nói rằng một phép lạ nào đó có thể xảy ra. Có lẽ ông tiên tri này chữa được một số cái bệnh nào khác, thi hành được một số phép lạ nào khác, và vì vậy cho nên ông tiên tri ở Samari này có thể chữa lành bệnh phung." Cái điều thứ hai mà chúng ta thấy cái đức tin này nó rất là trẻ con là bởi vì đồng nhất với lại mọi bệnh, đồng nhất với lại bệnh phung, nhưng điều đó không phải. Chữa lành một cái căn bệnh cảm, bệnh cúm hay là bệnh gì đó, nó hoàn toàn khác với lại bệnh phung trong thời bấy giờ. Có thể nói như thế này, bệnh phung vào thời điểm đó nó còn đáng sợ hơn cả bệnh AIDS bây giờ. Bởi vì sao? Cái độ mà không thể chữa được có thể nói là tương đương đi, thì cái độ mà bị xa lánh nó khác hơn hẳn. Khi mắc bệnh phung là mất tất cả và không hy vọng có thể lấy lại được cái gì cả, bó tay hoàn toàn. Nhưng mà đầy tớ gái này nói rằng: "Ôi, nếu như đây có nghĩa là tiếc quá. Nếu như mà ông chủ của con có thể đến được với ông tiên tri ở Samari đó là lành bệnh cái chắc." Đó là điều đầy tớ gái này nói. Đó là một đức tin rất là đơn sơ và rất là mạnh mẽ. Ước gì ông chủ còn đến được nơi đó là lành bệnh là cái chắc. Đứa đầy tớ gái khoe về Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ làm cho Naaman điều mà Ngài không làm cho bất kỳ một ai trong Israel. Và Đức Chúa Trời đã tôn trọng đức tin của cô bé. Cô bé này thật sự là liều mạng chưa từng thấy. Tiên tri Elise chưa từng chữa lành bệnh phung mà cô dám khẳng định ông tiên tri ở Samari sẽ cứu ông chủ khỏi bệnh phung. Chúng ta nên nhớ, tiên tri Elise nối tiếp thầy của mình là tiên tri Eli, và ông thi hành chức vụ trong hơn 50 năm. Từ năm 848 cho đến năm 797 trước Chúa, khoảng 700-800 năm trước Chúa. Tiên tri Elise thi hành chức vụ hơn 50 năm. Tôi muốn nói điều đó để nói gì? Nghĩa là suốt cả cái cuộc đời thi hành chức vụ của ông nó dài, có thể còn dài hơn cả cái số cuộc đời của cô gái trẻ này. Và chắc chắn một điều, cô không hề lẫn lộn rằng tiên tri Elise này đã từng chữa lành người bệnh phung này cho đến người bệnh phung kia không. Cô biết chắc là tiên tri Elise chưa chữa lành bệnh phung cho ai cả. Nhưng cô nói rằng Đức Chúa Trời sẽ làm cho ông chủ của con hết bệnh, miễn là ông chủ đến được với đầy tớ của Chúa. Và Đức Chúa Trời đã tôn trọng đức tin của cô bé. Ngài đã làm điều mà Ngài chưa có làm cho ngay cả người Israel nữa. Đó là một đức tin đơn sơ, một đức tin của con trẻ, và đó chính là điều khiến cho phép lạ có thể xảy ra. Thưa quý bà chị em, cái phép lạ mà chúng ta nói ngày hôm nay không chỉ là phép lạ chữa một căn bệnh, không chỉ là phép lạ làm mở mắt chúng ta để thấy một cái gì nó đặc biệt, nhưng đó là những việc lớn và những việc khó mà Đức Chúa Trời sẽ đáp ứng lại lời cầu nguyện của chúng ta. Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc các ngươi chưa từng biết. Miễn là chúng ta có điều đầu tiên, đức tin đơn sơ của con trẻ. Thưa quý bạn chị em, nhiều khi đây chính là chỗ chúng ta thiếu ngày đầu tiên. Chúng ta này xin Chúa làm những điều lớn lạ ở trên hội thánh của Chúa, trên đời sống của chúng ta, nhưng mà đức tin con trẻ của chúng ta thiếu. Có lẽ chúng ta sẽ đi từng bước một, rồi chúng ta sẽ rút ra thêm những bài học cho đời sống của chúng ta. Điều thứ hai, để phép lạ có thể xảy ra, đó là để chữa cái căn bệnh này thì trước hết phải chữa căn bệnh kia. Nói thẳng ra, Na-aman mắc hai chứng bệnh, đó là bệnh phung và bệnh kiêu ngạo. Bệnh phung và bệnh kiêu ngạo. Bệnh thứ nhất cần được chữa, nhưng mà bệnh thứ hai cần phải được chữa trước rồi mới chữa được bệnh thứ nhất. Na-aman cần phải bước xuống khỏi chiếc xe kiêu ngạo của mình thì Đức Chúa Trời mới chữa lành căn bệnh phung của ông. Thực ra Na-aman là một người đã hạ mình rồi chứ không phải là không. Ông phải kéo cả đoàn tùy tùng và thân chinh đi từ quốc gia phía Bắc xuống quốc gia phía Nam, gọi là phiên quốc, có thể gọi là như thế. Có nghĩa là những quốc gia phên dậu, những quốc gia phụ thuộc mình, tuy chưa có thể gọi là những thuộc địa, nhưng là những quốc gia đang yếu thế. Thậm chí vua của Syria, vua của người Aram có thể dùng quyền lực để bắt vua Israel phải đến chầu nữa, không chừng. Cho nên Na-aman đã tương đối có sự hạ mình, ông phải đổ đường đi xuống dưới đó khoảng chừng 160 km, khoảng 100 dặm vân vân. Mà ngày xưa chúng ta thấy cái đoạn đường đó đã là rất là dài rồi. Tuy nhiên, chúng ta thấy thêm một cái bước hạ mình của Na-aman nữa. Đúng ra thì vua Israel cần phải giữ Na-aman lại kinh thành, tiếp đãi một cách tử tế, sai người đi đến gặp tiên tri Elise và nói rằng vua cho mời tiên tri đến đây để trị bệnh cho một đại sứ của nước Syria. Ông cũng biết tình hình nước của chúng ta như thế này thế nọ. Đây là một dịp để mình bày tỏ cái lòng thần phục, vân vân và vân vân. Đó là có lẽ điều đó sẽ hợp lý hơn. Na-aman đã hạ mình, ông đã đưa bức thư giới thiệu và đến đi vào một cái chỗ ở của tiên tri Elise. Tôi nghĩ rằng tiên tri Elise sẽ không ở nơi cái thành phố trung tâm, và có lẽ cũng không phải dễ để có thể tìm được nơi ở của tiên tri Elise. Nhưng Na-aman đã hạ mình đi tới đó. Tuy nhiên sự hạ mình như thế vẫn chưa đủ trước mặt Đức Chúa Trời. Một vị đại tướng, tổng tư lệnh quân đội của một quốc gia hùng mạnh nhất đương thời mà phải thân chinh đến nơi túp lều của vị tiên tri của Đức Chúa Trời, như thế chưa đủ hạ mình sao? Vấn đề ở chỗ là ông Na-aman nghĩ mình bị khinh thường. Ông nghĩ rằng tiên tri Elise phải chuẩn bị sẵn và thân chinh bước ra đón tiếp ông Na-aman như là một thượng khách và thi hành một cái nghi lễ chữa lành. Ít nhất cũng cầm một cái cây quơ qua quơ lại. Còn nếu tốt hơn là phải đến rờ đụng, hoặc hỏi thăm vua bị bao này bao lâu rồi, Bây giờ chúng ta sẽ trị theo từng cái phương cách một, theo cái phác đồ. Trước hết phải như thế này, thế kia, rồi làm một cái nghi lễ giống như một vị tiên tri, vừa là một bác sĩ, vừa là một ông thầy tế. Như thế nó mới đúng với lại cái bệnh tình khó khăn của ta và đúng với cái địa vị của ta. Nhưng mà mọi sự diễn ra nó khác hẳn với điều mà ông Na-aman dự định. Chẳng những tiên tri Elise không làm những cái hành động, những cái nghi lễ đó, mà còn tệ hơn nữa kìa, ông không thèm bước ra nữa. Ông sai người bảo Na-aman rằng hãy đi và làm như thế này, như thế này. Hãy đi tắm mình 7 lần dưới sông Giô-đanh, thịt ngươi tất sẽ trở nên lành và ngươi sẽ được sạch. Elise sai một sứ giả nói với Na-aman như thế. Không có ra và lại nói một cách rất là khó chịu, rất là dị thường. Cái cách mà tiên tri Eli ra cái cách chữa bệnh đó, thật sự là rất là lạ thường. Bác sĩ thì cũng không phải, mà ông thầy chữa bệnh theo kiểu thầy tế lễ thì cũng không phải. Thầy tế lễ thì chắc chắn là không rồi, còn bác sĩ thì cũng phải xem lại. Có lẽ ông Na-aman nghĩ ông tiên tri này ông học trường nào ra mà lạ vậy, phải coi kỹ lại. Chữa lành bệnh phung mà bị bắt xuống tắm ở dưới sông Giô-đanh 7 lần. Và ông Na-aman thật sự đã rất nổi giận và ông nói đó, rõ chúng ta cũng thấy ở trong Kinh Thánh ghi. Ta nghĩ rằng chính mình người sẽ đi ra đón ta, đứng gần đó mà cầu khẩn danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người, lấy tay đưa qua đưa lại trên chỗ bệnh rồi chữa lành. Rồi bây giờ nếu mà ra cái điều kiện khác để làm thì nói rằng ngươi hãy quay trở về xứ Syri, tắm trên 2 cái dòng sông tốt nhất của Syri đó, thì nghe nó còn hợp lý. Cái điều này tôi thừa nhận với quý ông bà anh chị em, sông Giô-đanh không đẹp, không sạch bằng 2 cái dòng sông của người Syri đó. Nếu chúng ta có dịp đi lên đến xứ Thánh, tôi ước ao có một lần có thể đến được nơi đó, thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng sông Giô-đanh không có lớn, không có sâu, cũng không có đủ cái độ hùng vĩ hay là cái cảnh đẹp cho lắm. Đặc biệt chắc chắn nó không có đủ sạch. Nhưng ông Na-aman cần phải học bài học hạ mình trước khi nhận được cái sự chữa lành. Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho. Chúng ta đang ở trong cái vai của một người kêu cầu Đức Chúa Trời để Ngài làm những điều lớn và lạ cho chúng ta, thì cớ gì chúng ta lại còn có sự kiêu ngạo? Đức Chúa Trời xin ban cho con điều này điều kia theo cái cách này cách kia, bởi vì nếu như thế thì Chúa mới là đấng quyền năng. Đó là sự kiêu ngạo, đó là sự kiêu ngạo. Chúng ta nài xin Chúa làm những điều lớn và lạ ở trên hội thánh Chúa hay ở trên đời sống của chúng ta, nhưng phải bỏ đi sự kiêu ngạo, hãy hạ mình xuống tới mức nào đó mà Đức Chúa Trời bằng lòng. Và chắc chắn điều thứ ba để phép lạ có thể xảy ra, đó là sự vâng lời. Ông Na-aman, ông lý luận đúng. Nếu cần tắm để được sạch thì hãy đến cái sông sạch hơn để tắm. Phải không? Nếu cần tắm để được sạch thì phải đến cái sông sạch hơn để mà tắm. Nhưng mà ông cần phải học bài học vâng phục ý Chúa, chứ không phải theo ý của ông. Sự chữa lành không phải bởi tại nước sông này hay là nước sông kia, mà là quyền năng của Chúa được thể hiện qua sự vâng phục. Sự chữa lành của Chúa đến với chúng ta không hẳn là vì viên thuốc này hay là viên thuốc kia, dưới tay bác sĩ này hay là bác sĩ kia, mà là quyền năng của Chúa thể hiện qua sự vâng phục của chúng ta. Chúa ban cho chúng ta, Chúa làm cho chúng ta những điều lớn và khó không phải vì cách này hay là cách kia, mà là sự vâng phục của chúng ta trước Chúa. Để bày tỏ sự vâng phục thì Na-aman đã phải đi một đoạn đường khá xa. Nhưng ông cần phải tiếp tục đi thêm một đoạn ngắn nữa. đó là đi từ nhà của tiên tri Elise để đến được sông Giô-đan. Và ông phải đi một đoạn nữa, đó là ông phải bước xuống sông Giô-đan để mà tắm. Và khi tắm rồi bước lên thì phải bước xuống một lần nữa, 7 lần như thế thì mới được lành. Đó là sự vâng phục. Đó là sự vâng phục. Na-man đã chấp nhận vâng phục Chúa. Dầu có những sự giận dữ, dầu có những sự, cuối cùng cũng phải có cái sự khuyên nhủ của những người đầy tớ, của người nhà. Nhưng mà dẫu sao ông đã chấp nhận vâng phục. Dẫu cho đó là điều khó hiểu. Và cuối cùng ông đã được lành bệnh. Câu hỏi dành cho chúng ta ngày nay. Chúng ta có dám vâng phục Chúa kể cả khi chúng ta không hiểu hay không? Chúng ta có sẵn sàng hay là có dám vâng phục Chúa kể cả khi chúng ta không hiểu hay không? Sự vâng lời khiến cho phép lạ có thể xảy ra. Và điều cuối cùng tôi muốn nói với, muốn thưa với quý ông bà chị em, nó gần giống như cái điều số 2. Muốn cho phép lạ xảy ra, điều mà chúng ta không thể có được đối với Đức Chúa Trời là không được mặc cả. Không được mặc cả. Từ sông Giô-đan thì ông Na-a-man đi trở lại nơi cũ để có thể tặng quà cho tiên tri Elise. Nhưng tiên tri của Chúa nhất định từ chối. Theo cái lối ngoại giao thông thường thì tiên tri Elise nên nhận cái món quà nào đó. Đó không phải là quà cáp đến mức mà khiến cho ông phải nhất thiết phải suy nghĩ nhiều quá. Thứ nhất là Na-a-man là một người rất là giàu có. Những cái điều mà ông đưa ra đó chỉ là một cái sự bày tỏ cái lòng biết ơn mà thôi. Nhưng mà tại sao tiên tri Elise nhất quyết từ chối? Điều quan trọng hơn, tại sao tiên tri Elise nhất quyết rằng học trò của mình cũng không được phép đụng đến cái món quà đó? Và khi Gehazi là đầy tớ của ông, lén ông làm sai cái điều mà ông muốn, thì cái hình phạt cho Gehazi rất là nặng nề. Bệnh phung của Na-a-man đổ trên Gehazi. Chúng ta thấy một cái hình phạt cho người làm trái lệnh thầy nó quá lớn đi. Và theo chúng ta nghĩ thông thường, làm sao mà đến mức như thế? Như vậy thì chúng ta thấy rằng tại sao tiên tri Elise phải nhất quyết từ chối nhận quà, và tại sao ông phải cương quyết làm điều đó? Điều đó để chứng tỏ rằng phép lạ này là sự ban cho, là ân điển hoàn toàn không điều kiện và miễn phí từ nơi Đức Chúa Trời. Người nhận được điều này phải ý thức được điều đó. Nếu như người nhận được phép lạ này mà có một cái sự trả ngược lại về tài chánh, về tài vật vân vân, thì đó không còn là một cái ơn điển, là một cái sự ban cho của Đức Chúa Trời một cách nhân không nữa. Na-a-man là kẻ thù của dân sự Chúa. Ông lại là người phung. Ông là khách lạ đối với các lời hứa và các giao ước của Đức Chúa Trời. Và ông hoàn toàn không có quyền đòi nhận ơn phước của Ngài. Xin nhắc lại, Na-a-man là một người ngoại bang và ông ngoại quyền công dân, nói như ngôn ngữ của thời Tân Ước. Ông không có quyền đòi hỏi những cái sự ban cho của Đức Chúa Trời trong lời hứa và trong giao ước của Chúa, vì ông không phải là người Israel. Nhưng Đức Chúa Trời, vì như chúng ta đã nói, vì tôn trọng đức tin của đầy tớ gái này, vì nhận thấy ông đã hạ cái sự kiêu ngạo đủ, vì thấy ông đã vâng lời Đức Chúa Trời và Ngài thi hành phép lạ, Ngài ban cho một cách nhân không, nhưng tuyệt đối không được quyền nghĩ rằng đó, điều đó phải mua được bằng một cái giá tiền nào đó. Gehazi bị phạt nặng vì đã tạo cho người khác, đã tạo cho người Syri nghĩ rằng món quà ân điển vô điều kiện của Đức Chúa Trời thực ra không có miễn phí chút nào. Và chính vì vậy Gehazi bị phạt rất là nặng. Gehazi bị phạt, tôi xin nhắc lại, vì đã tạo cho người Syria có dịp hiểu lầm rằng ân điển đều không điều kiện của Đức Chúa Trời, thực ra là cũng có chút điều kiện. Không. Khi chúng ta cầu xin, khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, nài xin Chúa, có khi nào chúng ta nghĩ rằng Chúa ơi, con xứng đáng được như thế này, con xứng đáng được như thế kia. Đó là điều chúng ta cần phải suy nghĩ. Trên tất cả, tôi muốn chúng ta xác định lại từ đầu, đừng có hiểu lầm. Khi nào phép lạ xảy ra? Phải chăng khi chúng ta có đức tin, khi chúng ta không còn sự kiêu ngạo, khi chúng ta vâng lời, khi chúng ta không mặc cả với Đức Chúa Trời, hoàn toàn đúng hết, nhưng trước tiên, trên hết, là khi điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta phải dựa trên cái căn bản đó. Nhưng rồi, nếu chúng ta cầu nguyện với cái cách đó là Chúa ơi, con xứng đáng được như thế này, với những gì con đã làm cho Chúa, cho Hội Thánh, với những gì con đã thể hiện từ trước cho đến nay, Chúa ơi, xin nhậm lời cầu nguyện của con. Điều đó chẳng khác nào chúng ta nói rằng nếu Đức Chúa Trời không nhậm lời cầu nguyện của con thì Chúa đã không xét đủ, không nhìn thấy rõ hết những điều con đã có. Chúng ta có nghĩ rằng mình xứng đáng được như thế này, như thế kia trước mặt Đức Chúa Trời hay chăng? Đức Chúa Trời là đấng làm phép lạ. Chúng ta là đối tượng cầu xin phép lạ. Chấm dứt. Đây không phải là vấn đề mặc cả với Đức Chúa Trời trong việc cầu xin phép lạ xảy ra. Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng ta những việc lớn, nhân đó chúng ta vui mừng. Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn, nhân đó chúng tôi vui mừng. Đức Chúa Trời làm những việc lớn, chúng ta vui mừng. Ở đây không có vấn đề mặc cả với Đức Chúa Trời. Ngay cả tiên tri của Chúa, tiên tri Elise cũng không dám nghĩ đến bất kỳ một cái credit nào cho mình cả. Nếu như tiên tri của Chúa bước ra làm một số điều nào đó thì có lẽ Naaman nghĩ rằng ồ đúng, rõ ràng cái con hầu ở nhà mình nó nói đúng, cái ông tiên tri ở Samari này hay thiệt, hay thiệt. Ổng không có nói lời nào hết, ổng chỉ ra quơ 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 một cái là mình lạnh bệnh liền. Hay thiệt, ông tiên tri Elise ở Samari. Và chúng ta để ý, đó là lý do, có lẽ đó là lý do mà tiên tri Elise không bước ra. Bởi vì sao? Một trong những câu nói của Naaman nói rằng, ở trong câu thứ 15, bây giờ tôi nhìn biết rằng trên khắp thế gian chẳng có Chúa nào khác hơn Đức Chúa Trời trong Israel. Đó chính là điều mà tôi đã nói từ đầu với quý ông bà chị em. Ông đã được chữa lành thân thể, nhưng mà hơn hết, quan trọng hơn hết, chính con người của ông được cứu qua cái đức tin đã được sửa đổi của ông. Từ chỗ thờ thần ngoại bang thì ông biết rằng chẳng có Chúa nào khác hơn Đức Chúa Trời ở trong Israel, hay là Đức Chúa Trời của Israel. Chúng ta thấy có những cái lời nói đi từ thấp đến cao. Đầy tớ gái nói rằng, ôi, chớ chi chủ tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Samari, người sẽ giải cứu. Ông tiên tri ở Samari sẽ giải cứu. Rồi khi biết tin rằng vua Israel xé quần áo mình bởi vì nan giải, thì Elise sai người đến nói rằng, hãy đến tôi, ắt người sẽ biết rằng trong Israel có tiên tri. Đây là một bước thứ hai. Để tái gái nói rằng tiên tri ở Samari sẽ chữa được. Và khi ông đến, Naaman đến rồi, thì Elise nói rằng dẫu sao phải cho ông này biết rằng ở trong Israel có tiên tri. Đúng, trong Israel có tiên tri, nhưng mà văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình, chỉ nghe tiếng ổng thôi chứ cũng không thấy được mặt ổng, nhưng mà vẫn chữa lành được. Điều đó để cho thấy rằng thực ra ai là đấng thi hành phép lạ? Đức Chúa Trời của Israel. Chẳng có Chúa nào khác hơn Đức Chúa Trời trong Israel, và đó là điều quan trọng nhất cần phải xác định, cần phải đạt được. Na-aman đã làm được điều đó. Đây không phải là một cái sự mặc cả giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúng ta hoàn toàn cầu xin Ngài, hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Kêu cầu có nghĩa là chúng ta nài xin đấng có thể dai động cánh tay quyền năng của Ngài. Hoàn toàn không có vấn đề mặc cả ở đây. Chúng ta không hơn gì những người khác hết. Chúng ta không thể mặc cả với Đức Chúa Trời. Hội thánh này cũng không hơn gì hội thánh khác để có thể mặc cả với Đức Chúa Trời. Xin Chúa đổ ơn phước, xin Chúa thăm viếng hội thánh của Ngài. Vì có hội thánh chúng con xứng đáng, 40 năm qua chúng con đã theo Chúa mà không rời bỏ, vân vân và vân vân. Không có. Không thể nào. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho. Hạ bớt sự kiêu ngạo xuống. Vâng lời, với đức tin trẻ con. Chúa sẽ làm những việc lớn và lạ và khó cho hội thánh của Ngài và cho chính mỗi đời sống của chúng ta. Đây là lúc chúng ta được nhắc lại một câu chuyện rất là cũ, nhưng cho chúng ta một bài học, nhắc nhở chúng ta một bài học. Nếu nói rằng có một cái điểm nào đó vô lý ở trong câu chuyện, có đó. Một cái lời nói của một đầy tớ gái lại gây cái chấn động cho cả hai quốc gia, phải không? Đầy tớ gái đó là ai? Chỉ là một, nói như ngôn ngữ ngày nay ở Việt Nam ngày xưa, chỉ là một cái con ở đợ thôi mà, là một tù binh thôi mà, là người của cái dân tộc yếu kém kia mà, không phải là dân mình nữa. Nó nói gì rồi phải nghe sao? Đầy tớ gái nói rằng, ôi chớ chi chủ tôi đi đến nơi Samari, ông tiên tri đó sẽ chữa được. Và bà chủ nói lại với ông Na-aman thì ông nói gì? Chuyện con nít, chuyện đàn bà con nít, đúng vậy. Nhưng mà cái điều quan trọng ở chỗ là Na-aman đã lấy cái điều đó làm quan trọng và đến nói với lại chủ của mình là vua Syri. Và vua Syri viết một bức thư gửi gắm cho Israel. Và điều đó xích giấy động can qua, phải không? Vua Israel tưởng rằng đây là cái cớ để vua Syri động binh. Bởi vì sao? Đối với vua Israel rằng, thì ông nghĩ rằng cái bệnh phung trong thời điểm này là hoàn toàn thất bại. Chúng ta thấy cái lời của ông nói rằng, ta há phải là Đức Chúa Trời có quyền làm sống, làm chết sao? Đối với ông rằng bệnh phung là chết. Bệnh phung là chết. Kêu người chết sống lại thì cũng giống như là chữa được bệnh phung vậy. Ta có phải là Đức Chúa Trời đâu. Hết cái cớ để mà động binh rồi sao mà lấy cái cớ này? Một lời nói của một đầy tớ gái có thể ảnh hưởng đến cả hai quốc gia và suýt gây ra chiến tranh. Rút lại, tại sao lời của đầy tớ gái này có thể được nghe? Đó là điều khiến chúng ta suy nghĩ. Có lẽ đời sống của cô bé này là một cái gì đó làm mạnh mẽ cái lời nói của cô. Đời sống của cô cung ứng những cái bằng cớ khiến cho người khác phải lắng nghe. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Tôi biết rằng đa số trong chúng ta khao khát mình có thể được trở thành một Phao-lô để có thể đi truyền giáo, để có thể đi đến nơi này nơi kia để truyền giáo. Nhưng mà tôi khát khao chúng ta có thể trở thành một đứa tớ gái nhỏ thôi sống nơi trần gian này. Chúng ta hãy xem đây là xứ sở Syria chứ không phải là quê hương của chúng ta. Và chúng ta đang ở trong vai trò của một người bị bắt làm tù binh. Chúng ta chỉ là một người rất là hèn mọn, nói không ai nghe. Nhưng mà qua đời sống của chúng ta có thể nói và người khác có thể lắng nghe. Ngay cả một vị đại tướng, tổng tư lệnh quân đội của một quốc gia hùng mạnh cũng có thể phải nghe một đầy tớ gái nhỏ. Đức tin đơn sơ đức tin trẻ con nơi một đời sống làm vui lòng Đức Chúa Trời sẽ là quan trọng lắm. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Hội Thánh Chúa, mỗi người trong chúng ta thường xuyên cầu nguyện. Chúng ta vẫn tin rằng Đức Chúa Trời là đấng vẫn còn làm phép lạ. Nhưng khi nào thì phép lạ có thể xảy ra? Khi Đức Chúa Trời vui lòng, nghĩa là điều đó nằm trong chương trình của Chúa. Và khi chúng ta là những người cầu xin có đức tin đơn sơ. Đơn sơ có nghĩa là không phức tạp. Đơn sơ nghĩa là giống như đầy tớ gái này. Ôi, miễn là tới được nơi đó, gặp tiên tri đó, thì chắc chắn sẽ chữa lành được cái bệnh nan y này. Chắc chắn sẽ được cứu sống. Nhưng mà chúng ta cần phải hạ cái sự kiêu ngạo chúng ta xuống đến mức mà Đức Chúa Trời vừa ý. Có rất là nhiều điều kiêu ngạo ở trong chúng ta. Tôi không nói vấn đề kiêu ngạo giữa chúng ta với nhau nữa, mà chúng ta đang vô tình bày tỏ cái sự kiêu ngạo của chúng ta trước mặt Chúa. Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Hãy khiêm nhường, khiêm hòa. Hãy khiêm nhường bước đi trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài đã tỏ cho chúng ta điều gì là thiện? Đó là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời chúng ta. Và điều rất là cần thiết là chúng ta phải vâng lời. Vâng lời. Kể cả đó là điều khó hiểu với chúng ta. Chúng ta có dám vâng phục Chúa khi dù khi chúng ta không hiểu được hay không? Chúa giúp cho chúng ta buổi sáng hôm nay được nhắc nhở lại một lần nữa bởi lời của Chúa. Điều mà chúng ta khao khát đó là trong những ngày tháng sắp tới, Chúa sẽ đổ một cơn mưa phước lành ở trên hội thánh của Ngài. Điều mà chúng ta khao khát là theo tinh thần của Jeremy đoạn 33 câu 3. Đức Chúa Trời sẽ tỏ cho chúng ta, tức là bày tỏ cho chúng ta, cho chúng ta thấy được những việc lớn và khó, là những việc mà chúng ta chưa từng biết, chưa từng nghĩ đến. Đức Giê-hô-va sẽ làm cho chúng ta những việc lớn, để nhân đó chúng ta có thể vui mừng. Hãy kêu cầu Đức Chúa Trời. Chúa là đấng làm phép lạ. Nguồn của phép lạ chỉ đòi hỏi chúng ta là những ống dẫn phép lạ của Đức Chúa Trời, đức tin, sự vâng phục, sự hạ mình trước mặt Chúa mà thôi. Xin Hội Thánh cùng nhau đứng lên, chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện.